Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ngày Chúa trở lại, một người kia mắc bệnh tim rất nặng, rất là mừng khi đọc một tờ báo nói rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian vào năm 2000 để đưa con dân Chúa lên thiên đàng ở với Ngài. Ông ta hy vọng là mình sẽ còn sống cho đến ngày đó để đi với Chúa mà khỏi bị chết, nhưng đó là một niềm tin hão huyền. Từ trước đến nay cũng có nhiều người đã tiên đoán ngày Chúa Giêsu trở lại, nhưng không ai thành công cả. Gần đây nhất có một người Triều Tiên quả quyết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày 18 tháng 10 năm 1992. Nhiều người ở Triều Tiên và trên thế giới tin ông ta, nhưng ngày đó đã qua, và nhà nước bắt giam ông ta về tội lường gạt công chúng. Về việc Chúa Giêsu trở lại, có bốn điều chúng ta cần ghi nhớ để khỏi bị lừa đảo. Thứ nhất, Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại trần gian. Thứ hai, không một người nào biết ngày Chúa trở lại. Vì thế, nếu có người nào nói về một ngày tháng nào đó là người giả mạo. Thứ ba, chúng ta phải sống khôn ngoan và hoạch định chương trình cho tương lai. Thứ tư, lúc nào cũng chuẩn bị gặp Chúa. Vì Chúa có thể chưa trở lại, nhưng ta sẽ chết bất cứ lúc nào, và vì vậy, ta có thể gặp Ngài bất cứ ngày giờ nào. Những điều khó quyết định. Nỗi lo sợ, lựa chọn một điều gì sai lầm, thường đưa ta đến chỗ lần nữa không chịu quyết định, và nhiều khi người khác phải quyết định thay cho mình. Một người lính nhảy dù được hỏi là anh ta đã từng nhảy dù bao nhiêu lần. Anh ta nói ngay 25 lần, nhưng anh ta vội vàng đính chính, thật ra chỉ có một lần, 24 lần kia là phải có người đẩy tôi xuống đó. Mỗi ngày chúng ta phải quyết định nhiều việc, nhưng cũng dễ dàng như thở không khí vậy. Đối với các quyết định quan trọng thì khác, vì chỉ sợ sai lầm để rồi hối tiếc mãi. Có người đề nghị nên làm các việc sau đây trước các quyết định quan trọng. Thứ nhất, cầu xin Chúa về vấn đề phải quyết định để được Chúa hướng dẫn. Thứ hai, ghi ra giấy những lý do thuận và không thuận. Thứ ba, hỏi một số các câu hỏi căn cứ vào nguyên tắc Kinh Thánh như lời Chúa nói gì về việc này? Thi Thiên 119, câu 105. Thứ hai, giá phải trả trong quyết định này là gì? Luca đoạn 14, câu 28-30. Thứ ba, việc này sẽ ảnh hưởng đến ta và người khác như thế nào? Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 12 và chương 8, câu 9. Tiếp theo, việc này có ngăn cản ta vâng theo lời Chúa dạy không? Luca đoạn 11, câu 42. Và cuối cùng, những người nhiều kinh nghiệm trong Chúa sẽ nói gì về việc này? Châm ngôn 15, câu 22. Nếu bạn phải vội vàng quyết định mà không chắc lắm, hãy xin Chúa ngăn chặn bất cứ hành động nào có thể đưa đến sai lầm. Sau đó hãy quyết định và hết lòng tin rằng Chúa thực hiện ý định của Ngài trong đời ta. Nên nhớ rằng các quyết định khó không bao giờ khó quá đối với Chúa cả. đối diện với kẻ thù. Trong một cuộc chiến tranh tại châu Âu, một làng nọ rơi vào tay quân thù. Ở giữa làng có một bà cụ nghèo sống một mình. Một buổi sáng, một số lính phía bên thù nghịch gõ cửa nhà bà cụ và đòi bà phải dọn bữa ăn sáng cho chúng. Bà cụ bình tĩnh mời họ vào nhà và xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Khi thức ăn đã xong, bà cụ bưng lên mời khách. Bà nói, nhà chúng tôi có truyền thống là đọc kinh thánh và cầu nguyện trước khi ăn sáng. Xin quý ông cho phép tôi làm việc này. Bọn lính bằng lòng. Bà cụ mở kinh thánh nhằm Thi Thiên 27. Cụ đọc nguyên cả đoạn. Chúa hằng hữu là ánh sáng và sự giải cứu của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Chúa hằng hữu là sức mạnh của đời sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Cụ đọc tiếp cho đến câu cuối cùng. Hãy chờ đợi Chúa hằng hữu. Hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy hy vọng nơi Chúa hằng hữu. Đọc xong, cụ bắt đầu cầu nguyện. Khi cầu nguyện, cụ nghe những tiếng động. Và khi cụ nói Amen, thì không còn tên lính nào trong nhà cụ nữa. Bọn lính đã rút lui mà không ai xua đuổi. Bạn có kẻ thù nào không? Hãy mở Thi Thiên 27 ra đọc. Bạn cũng sẽ không còn sợ bất cứ một người nào. Trên một dặng núi cao đến 800 thước, có những cây lá cọ vẫn sống mạnh. Nhiều năm qua, các nhà thực vật không hiểu vì sao các cây cọ này có thể sống được trong bóng tối của núi đá. Vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ cây mọc có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vì sao người ta nhận ra rằng các vách đá đã thu nhận ánh sáng mặt trời cũng như hơi nóng rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, lại cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết tỏa ra từ trong đá nữa. Thành ra một hàng cây cọ vẫn sống mạnh, dù hoàn cảnh thật khó khăn cho những cây ấy tồn tại. Cũng như các cây lá cọ này, người tin Chúa khi sống gần Chúa luôn, có thể đứng vững trong những hoàn cảnh tối hay nghịch cảnh. Tại sao vậy? Vì Chúa Giê-xu là vầng đá mà họ đã đứng lên tỏa ra hơi ấm của tình thương và an ủi họ, cho họ sức sống cần thiết. Khi ta đứng trên nền móng vững chắc là Chúa Giê-xu, ta tin chắc rằng ta sẽ sống qua mọi nghịch cảnh trong đời này. Chỉ tội nghiệp cho những người không đứng trên bất cứ một nền móng nào, cũng như không đứng trên nền móng là Chúa Giê-xu, vì rồi ra sẽ tuyệt vọng vô cùng. Bạn đã chuẩn bị chưa? Sau đây là một vài nhận định về những điều ta cần quan tâm nếu biến cố loại nào đó xảy ra. Thứ nhất, nên nhớ rằng tất cả chúng ta rồi ra sẽ chết. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đã đắc thắng tử thần. Nếu ta tin Chúa Giê-xu, ta sẽ không cần lo sợ sự chết nữa. Thứ hai, chúng ta chỉ là khách lạ trên trần gian này. Nhiều người cố tạo ra cuộc sống quá đầy đủ và tiện nghi như thể mình ở đây mãi mãi. Chính vì vậy mà lo sợ mất mát và thiệt thòi. Thứ ba, điều chúng ta sở hữu chính là niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Khi nào có niềm tin, có tương giao với Chúa, thì nỗi lo sợ không vây hãm lấy ta được. Tập tin cậy Chúa từng ngày, để khi biến cố có xảy ra, ta như đã có nền tảng vững vàng không bị lay chuyển. Thứ tư, nên nhớ rằng ta không thể tránh những tai họa, những khó khăn và mất mát vì tội ác trong thế gian này. Vì thế, phải chuẩn bị tinh thần và thể chất, lý luận cho ra những gì mình không thể mất được. Thứ năm, đừng lo lắng quá độ về mạng sống của mình và những người chung quanh mình. Chúa Giêsu từng nói, ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì ta mà mất sự sống thì sẽ giữ được. Thứ sáu, đừng nghi ngờ và bối rối trước các tin đồn. Hãy tin ở quyền năng và hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Thứ bảy, giản dị hóa đời sống. Dành một ít tiền bạc để dùng trong vài ba tháng. Thứ tám, duy trì một kho chứa thức ăn trong vài tháng cho mình và gia đình. Thứ chín, phân tán mỏng của cải. Sách Truyền Đạo chương 11 câu 2 nói rằng, hãy chia của cải ngươi ra 7 hay 8 phần, vì người không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất. Dĩ nhiên là nên hạn chế mua bán và đầu tư. Thứ mười, hãy đầu tư vào nước Chúa, hãy làm điều lành, việc phước đức, hãy phân phát và phân chia của mình có. Làm như vậy là tích chứa cho tương lai một nền tảng vững chắc cho mình để có được sự sống thật. Thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 18 câu 19. Để kết thúc cho bài này, chúng tôi xin tặng quý vị, các bạn một câu phương châm. Câu này là: người biết cho đi những gì mình không thể giữ được để chiếm được điều mình không thể mất, không phải là kẻ dại. Xin nhắc lại câu này một lần nữa. Người biết cho đi những gì mình không thể giữ để chiếm được điều mình không thể mất, không phải là kẻ dại. Thân mến tạm biệt quý thính giả.